trong trời thôi, lòng dạ người là vô thường. Rõ được lý vô thường rồi thì mọi cái đổi thay nó đến như mình, cười mà không buồn, không giận ai hết. Như vậy có khỏe không? Có an ổn không? Còn gì không hiểu được lý vô thường, cố chấp phải ngày xưa thế nào, ngày nay cũng thế ấy, mà cố chấp như vậy, rồi thấy không giống ra buồn, buồn rồi khổ, khổ rồi thêm nhiều chuyện, sanh ra không tốt. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái giá trị hiểu được cái lý vô thường trong cuộc đời. Như vậy thì thế gian là vô thường, cho nên con người vô thường, sự vật là vô thường, cái điều đó không nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà trong kinh Bát Đại Nhân Giác lại nói thêm, thế gian vô thường, còn quốc độ thì nguy túy, tức là cái cõi nước lại là giòn bở, lại dễ bị tan nát hay là dễ bị đổi thay. Ai nhìn cái quả địa cầu của mình ở cũng ngỡ rằng nó to, nó lớn, nó vững bền, không bao giờ có cái gì làm cho nó hư hại, làm cho nó phải đổi thay. Nhưng mà sự thật với cái nhìn của Đức Phật, thấy cái quả địa cầu này nó có bốn thời kỳ. Thời kỳ thứ nhất là thành, thời kỳ thứ hai là trụ, thời kỳ thứ ba là hoại, đến thời kỳ thứ tư là không. Thành, trụ, hoại, không là bốn tướng của cái quả địa cầu. Cho nên ngày nay chúng ta thấy như vậy, nhưng mai kia có khi nó phải đổi thay, rồi nó sanh ra những cái tướng khác. Rồi con người chúng ta thì bị bốn tướng sanh, già, bệnh, chết. Đó, rồi Đức Phật thấy tường tận vậy, mà đổi thay đó gọi là vô thường. Con người là vô thường, quả địa cầu cũng là vô thường, chứ không có cái gì bền vững hết. Nhưng mà khi nói quả địa cầu vô thường rồi thì trong kinh lại nói thêm, tứ đại này là khổ. Đó, mình mang cái thân, tứ đại là đất, nước, gió, lửa, bốn chất đó hợp lại thành. Như quý vị thấy, hiện tại chúng ta ở trong thân, nó có xương, lông, râu, tóc, vân vân, thì cái đó là chất cứng, thì thuộc về đất. Rồi máu, huyết, mồ hôi, vân vân, đó là chất ướt, thuộc về nước. Rồi hơi thở ra vô, đó là chất động, thuộc về gió. Hơi ấm trong người, thuộc về lửa. Như vậy thì thân này có đủ bốn thứ, đất, nước, gió, lửa, ở đầy đủ ở trong. Mà bốn chất đó nó nguyên vẹn hay nó đổi thay? Bốn chất đó nó cũng đổi thay luôn. Nó đổi thay nhưng mà nó tồn tại là nhờ đổi cái này thì mình mượn cái khác vào thế. Đó, cứ như vậy mà đổi mượn, cái trong loại ra, tôi mượn cái khác đem vào. Như vậy thì cả một cuộc đời mình đều là sự chuyển biến vô thường của tứ đại. Mà chuyển biến đó Đức Phật gọi là khổ. Quý vị thấy khổ không? Như đây tôi nói cái thí dụ cho quý vị thấy rõ cái khổ của mình. Hiện giờ chúng ta sống cứ nghĩ mình ăn, mình uống, mình thở, đó là cái tự nhiên. Ăn, uống, thở là cái tự nhiên. Nhưng mà nhìn với con mắt của người giác ngộ thì sự ăn, uống, thở đó là một sự đổi thay của tứ đại thôi. Tứ đại trong thí dụ mình mượn một tách nước vô mình uống, uống chừng vài ba tiếng đồng hồ sau thì sao? Giữ hoài hay là nó phải thải ra? Như vậy thì mình có được nước đem vô để bổ túc cho cái cơ thể này, thì khi vô bổ túc rồi thì cái nước cũ đâu đó phải sao? Phải thải ra. Như vậy mượn vô thải ra, Mà khi mượn vô, ở trong nó thiếu, là mình không có nước để mượn, lúc đó có khổ không? Rất là khổ, khát nước và không có nước uống khổ không? Tự nhiên là khổ. Cần thiếu mà không có cái để mượn thì đó là cái khổ. Nhưng giờ mượn vô đầy trong đó rồi, tới chừng thải ra thải không được, có khổ không? Khổ không? Chắc phải kêu xe cứu thương chở tới bệnh viện liền, phải không? Thì như vậy thì rõ ràng mượn vô thiếu không được, mà chứa trong đó thải ra không được cũng khổ. Mượn vô khổ, trả ra khổ. Giờ đó là tôi mới nói nước bây giờ đất, mình trong thân này nó có chất đất, mà chất đất đó là lấy cái gì để thay đổi? Đó là những thức ăn, là cơm, là tất cả cái món rau quả vân vân, ăn vô để rồi thế cho cái chất đất ở trong. Như vậy thì đem cái đồ, những cái chất tinh ba của đất vô trong người mình, đó gọi là mượn. Vô đó rồi thì nó bù bổ lại những cái cũ, nó loại ra, thải ra. Thì như vậy mượn vô, mà nếu khi nào tới cái giờ ăn ở trong nó thiếu mà không có ăn thì quý vị sao? Quý vị thấy dễ chịu không? Thiếu mà không có đem vô thì than khổ, đói quá chịu không nổi, phải không? Đem vô, vì vậy phải tìm đủ cách để có đem vô thế. Rồi khi đem vô được rồi, rồi lỡ bữa nào đó nó bế tắc, đưa ra không được, rồi lúc đó sao? Cũng trở bệnh viện luôn, phải không? Như vậy thì chúng ta cứ mượn đem vô, đem vô rồi trả ra suôn sẻ. Khi mượn thì có, khi trả thì xong yên. Mượn trả đều, có và được yên, thì đó là hạnh phúc. Mượn trả mà trục trặc thì sao? Thì hiểm nguy, phải không? Như vậy thì lẽ thật của cuộc đời là một cuộc sống vay mượn tạm bợ, đổi thay luôn chứ có cái gì thực đâu. Đó là lý vô thường. Cho nên Phật nói tứ đại này là khổ, vì có nó cho nên mới mượn, mượn bù bổ vô. Còn cho tới cái hơi thở, quý vị thấy mình hít không khí vô, gọi đó là gì? Gọi là hít vô, rồi thở cái không khí ra, gọi là thở ra. Hít vô là mượn, thở ra là trả. Mượn trả, mượn trả đều đều. Nếu chừng 5 phút không mượn, hay là trả rồi mà không mượn, thì lúc đó là sao? Quý vị còn tồn tại không? 5 phút mà thở khì ra, không hít vô nữa, sống được không? Thì như vậy có gì thiệt mình? Nếu thiệt mình thì phải nguyên vẹn, phải tự nó đủ. Còn này mượn trả mà thiếu cái là chết ngay. Thở khì ra là trả, trả hết rồi không mượn vô thì chết liền. Có cái gì đâu. Vậy mà nói mình là lâu dài, mình là thật đủ thứ hết. Đó là cái nghĩ lầm, nghĩ không đúng là thật. Cho nên Phật nói cái thân tứ đại này là khổ. Rồi kế thân tứ đại này thì Phật lại nói ngũ ấm là vô ngã. Ngũ ấm là cái gì? Trong nhà Phật nói có hai phần. Một là sắc ấm, tức là thân tứ đại. Hai là thọ tưởng hành thức, là cái tinh thần. Thọ là cảm giác, hành là suy tư, tưởng là tưởng tượng, thức là phân biệt. Tâm và thân luôn luôn là một cái dòng chuyển biến, đổi thay, không có cái gì nguyên vẹn hết. Cho nên nó ngũ ấm là vô ngã, không có cái chủ thể. Như vậy thì qua bài kinh đó, nếu chúng ta hiểu sâu, thấu tường tận cái lý của Phật dạy, thì gọi đó là chúng ta được giác ngộ. Quý vị thấy giác ngộ ở đâu? ở ngay trong con người mình, ngay trên cảnh thế gian này, chứ đâu phải tìm kiếm ở đâu xa lạ. Đó là tôi dẫn để cho quý vị thấy cái giác ngộ là chúng ta giác ngộ ngay trên thế gian, mà Phật pháp là cái pháp dạy chúng ta tu để được giác ngộ.